nay là Chủ nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019, cũng là ngày rằm tháng chạp năm Mậu Tuất. Chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo. Có thể nói hôm nay là một ngày vui lớn của toàn thể Phật tử. Bởi vì nếu không có ngày này thì chúng ta không có đạo Phật, chúng ta không có một Đức Phật hay là con đường tu tập. Cho nên ngày Đức Phật thành đạo cũng tương đồng với ngày Đức Phật đản sinh. Mỗi năm Pháp Hòa để ý, hay là quý vị để ý, quý vị sẽ nhận rất nhiều những cái thiệp, những cái tin nhắn qua email hay qua cái phone của mình để chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng lễ Thanksgiving, chúc mừng lễ tình yêu, mà hình như mình quên gửi nhau chúc mừng lễ Phật thành đạo. Có không? Không có. Đó, thiếu sót đó. Những cái ngày lễ thế gian mình còn gửi nhắn tin cho nhau mừng chúc, thì nhớ là Phật đản phải gửi tin mừng chúc cho nhau, Phật thành đạo gửi tin nhắn chúc mừng cho nhau. Lỡ người kia quên, nhờ nhắn nhận được cái tin của mình chúc lễ Phật thành đạo, trời, lễ Phật thành đạo thôi để tôi ăn chay. Cho nên á, mình sống ai cũng có một bổn phận, mà mình làm tròn bổn phận là mình thành đạo chứ gì đâu. Đạo của chúng ta là đạo gì? Không phải nói tới một tôn giáo, mà nói tới cái bổn phận của mỗi người chúng ta. Thái tử Sĩ Đạt Ta cách đây hơn 2500 năm bỏ cung vàng điện ngọc đi tu. Ngài bỏ cái vật chất sang trọng để Ngài đi tìm một con đường tu tập. Rồi quý vị biết là Ngài 6 năm khổ hạnh, học những cái cách tu tập khổ hạnh. Cuối cùng Ngài thấy rằng cái con đường khổ hạnh đó không phù hợp với Ngài, Ngài cũng bỏ luôn. Như vậy thì bài học đầu tiên mà chúng ta học được từ nơi Đức Phật là gì? Buông bỏ. Nếu mình không bỏ, mình không thành được gì hết á. Nếu Đức Phật không bỏ cái pháp khổ hạnh mà Ngài đang đeo theo đó, mà Ngài nghĩ rằng đây là chân lý mà nó không mang lại kết quả, mà Ngài cứ ôm hoài, thì chẳng bao giờ Ngài tìm được con đường cho chính mình. Cho nên đây là cái chúng ta cần học. Chúng ta bỏ những cái vật chất sang trọng rồi, ví dụ như bây giờ mình bỏ thời gian đi shopping, đi vô chùa không quả, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mà vô chùa mà không quả, mà không bỏ được những cái phiền não chấp trước đó, rốt cuộc là mình bỏ ở ngoài shopping, mình chạy vô đây mình ôm cục phiền não. Cho nên ngay cả những cái gì mà chúng ta có thể gọi là tu tập đó, mà nó không mang lại kết quả cho mình, bỏ mà không hề có tội. Tại vì cái quan trọng là chúng ta tìm đúng thuốc để đúng bệnh của mình, uống cho hết bệnh. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, người nào mà không có bổn phận để sống? Mà nếu mình làm tròn cái bổn phận của mình thì mình thành đạo chứ có gì đâu. Tại vì ai cũng nghĩ là ô, đạo phải là một tôn giáo, nhưng mà đặc biệt đạo Phật không nói tới đạo tôn giáo. Bởi vì sao? Hễ mà có tôn giáo mà mình dính với cái đó quá đó, thì đôi khi mình cuồng tín, mình mê lầm, mình cuồng tín, mình ôm ấp, rồi thậm chí những người không cùng với mình là mình ghét. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái đạo mà chúng ta đang nói đây không phải là một tôn giáo tín ngưỡng tôn thờ, mà con đường tu tập. Đạo này là chính là con đường chuyển hóa, con đường tu tập. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng đang sống trong cảnh khổ và rất mong đi tìm cho mình một con đường hết khổ. Mà nếu chúng ta tìm con đường đó mà nó đúng thì chúng ta mới tu thành đạo được. Còn nếu con đường đó không đúng thì chúng ta phải bỏ nó đi để đi tìm một con đường khác cho nó đúng. Ví dụ bây giờ là quý vị đi đến chùa Trúc Lâm đường 97, mà bây giờ tới đường 113 mình quẹo mà lỡ huốt lên tới 114 mới quẹo, thì ráng quẹo, mà lên 115 nó quẹo là trật à. Thì nếu mà đã lỡ quẹo 115 rồi phải nhớ tìm đường quay trở lại. Nghĩa là muốn đi chùa là phải đi đúng con đường tới chùa, chứ còn đi trật không tới được. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Người nào trong chúng ta lớn lên cũng mong mỏi mình tìm một con đường hạnh phúc cho mình. Nhưng mà thưa đại chúng, con đường hạnh phúc đó chông gai không? Chông gai lắm. Chẳng hạn như con đường hạnh phúc giữa vợ chồng. Trời ơi, sống với ổng mà được tới bây giờ 50 năm là trầy di trống dãy chứ đâu phải giỡn. Nghĩa là cũng khóc không biết bao nhiêu nước mắt rồi mới được gom tới 50 năm nay. Chứ đâu phải bình thường. Giữ vợ chồng, giữ cái hạnh phúc hai vợ chồng thôi đã là một cái quá trình rồi. Rồi bây giờ quý vị thấy là mình sanh con ra, mình nuôi con, mà tới giờ nó 18 tuổi mà nó không hư, là mình biết rằng mình đã cũng phải trải qua bao nhiêu những cực nhọc. Rồi đôi lúc mềm mỏng, có lúc răng đe, có lúc la hét, có lúc năn nỉ, có lúc chiều chuộng, đủ kiểu đủ cách hết. Để làm gì? Chỉ mong con mình đưa nó đúng đường thôi, tại vì mình sợ nó lạc đường. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, không người nào muốn mình đi trật đường, và cũng không mong mỏi người thân mình trật đường. Vậy thì cái đường mà chúng ta nói đây là gì? Chính là đạo. Mà cái đạo mà chúng ta muốn nói, đạo Phật muốn nói, không phải là một tôn giáo, mà chính là con đường thực tập chuyển hóa. Nếu mình ở trong chùa, mình tu tập một pháp nào đó mà cái pháp đó nó không phù hợp với mình, con đường nó không phù hợp với mình, mình có thể chuyển một con đường khác, miễn làm sao mình tu có kết quả, có an lạc. Cũng giống như quý vị ngồi dưới đất, đau chân lên ghế ngồi. Rồi quý vị ngồi dưới đất đau chân quá, tháo chân ra đổi kiểu ngồi cho nó đỡ tê chân. Nhưng mà tại sao mình ngồi dưới đất biết không? Làm sao không sắm cái ghế cho ngồi cho nó khỏe? Ngồi trên ghế rồi có lưng dựa rồi khỏe. Ngồi chi dưới đất vậy nè? Ngồi dưới ghế, ngồi trên ghế dựa nó sướng quá, ăn lát nó khò. Cho nên tuần nào nhìn xuống cũng ít nhất cũng dài ba cái khò. Cho nên khi mình ngồi thiền á, tại sao không dựa? Vì mình ngồi dựa là mình thoải mái quá, là mình thở một hồi là mình đi luôn. Cho nên ngồi hồi cái nó mê cho nó không tỉnh. Ngồi dưới đất lưng thẳng, tréo chân lại, ngồi cái định tĩnh, ngồi cái thần thức, cái thân mình nó ngồi thẳng vậy đó, cái tâm mình nó sáng. Cho quý vị thấy, ví dụ bây giờ Pháp Hòa, ví dụ mình nằm nghe pháp không có gì sai, cứ nằm nghe. Nhưng mà so ra ha, nằm nghe với lại ngồi nghe đó, nghe cái nào nghe được lâu? Ngồi. Tại vì mới nằm cái là ông thầy ông mới nói hôm nay là ngày mấy, cái là mình hôm nay là ngày khọ rồi. Ông nói chưa được hết bài, cho nên bài pháp nào mình cũng bấm mình nghe rồi hết, mà ông bài pháp nào mình rồi hết. Tại vì sao? Nửa chừng là mình đã đi rồi. Cho nên thầy tiễn, thầy mới có mấy câu là thầy tiễn mình về trển. Cho nên nằm nghe thì được đó, nhưng mà so ra cái tỉnh táo nghe mà nó rõ vô trong tâm mình á, ngồi nghe nó tốt hơn nằm. Cho nên trong bốn cách thiền, thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, thiền ngồi là vững nhất. Tại vì thiền đi chứ nó cũng động. Đi á, đi mà đi thì trong chánh niệm cũng được, nhưng mà cảnh trí nó cũng có thể lôi cuốn mình. Rồi nằm á thì hồi nó cũng ngủ, đứng hồi nó mỏi, mà chỉ có ngồi là định. Tại vì khi mình ngồi thân vững, lòng an, tâm trí sáng. Cho nên trong bốn cách thiền, đi, đứng, nằm, ngồi, cách thiền ngồi là tốt nhất. Thiền ngồi là thù thắng nhất. Mà tất cả chúng ta chọn một con đường nào, chúng ta cũng phải trải qua một quá trình chịu khó. Ví dụ quý vị mở cửa hàng làm ăn, mở cửa tiệm bán thức ăn, quý vị cũng trải qua một thời gian dài chịu khó. Mới bắt đầu vô tiệm có biết gì đâu, hồi nhỏ tới lớn đâu bao giờ biết làm ăn buôn bán gì đâu. Tự nhiên giờ ra mở cái business làm ăn buôn bán thì cũng phải chịu cực khổ. Mới đầu chịu lỗ lã đủ thứ hết, nhưng mà rồi dần dần mình mới bắt đầu sành nghề. Cũng thế, mình mới vô chùa, mình đi tu tập khó lắm, tụng kinh tụng được, mình mới vừa nam mô là người ta đã đạo Phật rồi. Tại vì mình không quen chữ, mình không quen đọc theo chữ, rồi nhất là đọc mấy bài thần chú nữa, mình chạy theo muốn chết. Nhưng mà tất cả những cái đó chính là những quá trình thực tập đến một ngày chúng ta thuần thục. Khi chúng ta ngồi thiền hay chúng ta ngồi tụng kinh, tâm trí mình nó còn suy nghĩ lung tung lắm. Đừng lo, đừng sợ. Chính vì nó lung tung đó cho nên chúng ta tiếp tục tụng. Vì tụng kinh giúp cho cái tâm lung tung đó nó bớt tung, nó còn lung. Rồi mai mốt nó bớt lung, nó còn tung. Rồi từ từ lung tung nó mới giảm. Một con trâu mà mình mới bắt đầu chăn, nó đâu có chịu nghe lời mình. Mình mới thấy nó nằm yên, cái mình cầm chén cơm lên mình ăn là nó ngồi dậy rồi. Cái tâm mình nó giống như con trâu vậy đó. Mình là một người chăn trâu, mình là chú một đồng chăn trâu, mình là một người chăn cái tâm của mình. Hễ nó vừa phóng mình kéo nó lại, nó vừa đi mình kéo nó lại. Cứ như thế làm hoài, đến một ngày nào cái tâm mình nó thuần thục, nó chịu ở yên với mình, chừng đó mình mới có quyền thông dong. Còn bây giờ mình chưa có thông dong đâu, mình phải chăn tâm mình. Mà nhất là con trâu nào mà mấy chục năm đi rong đó, thí dụ giống như tâm mình đó, 40-50 năm rong ruổi mà bây giờ mới có 3 tháng vô chùa mà biểu nó ở yên khó lắm. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo. Nói trời tụng kinh tụng trật không biết có tội không, tụng kinh tụng thiếu có tội không, Phật không có rảnh đâu ngồi coi ai tụng thiếu ai tụng trật. Không, tụng kinh là một cách để giúp cho mình trụ cái tâm mình trong khi đó. Trong khi tâm mình chưa tịnh, nhưng mà ít nhất thân tịnh, tâm tịnh, khẩu tịnh, miệng mình không còn nói tầm bậy tầm bạ nữa, tụng kinh là khẩu tịnh, thân mình ngồi yên là thân tịnh, mặc dù tâm mình nó chưa yên. Nhưng mà trong 3 nghiệp thân, miệng, ý, 2 nghiệp kia nó bắt đầu nó tu. Rồi cái ý mình nó cũng tu. Thí dụ mình tụng 1 tiếng, ý mình giao cái duyên với được lời kinh 5 phút đỡ, rồi mai 10 phút từ từ nó lên. Cho nên tất cả chúng ta ai muốn thành tựu được một cái gì cho đời mình, không phải là không trải qua một quá trình khó khăn luyện tập. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Quý vị để ý coi, có phải lớn lên là chúng ta đều có một tâm ý muốn làm một cái gì cho đời mình, cho gia đình, cho con cái không? Đều phải muốn hết. Mà muốn như vậy thì chúng ta bắt đầu chọn nó và quyết định làm việc đó. Mà khi làm việc đó thì gặp rất nhiều những trở ngại, những khó khăn. Nhưng đừng có buông xuôi, mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực để chúng ta thành tựu được cái việc mà chúng ta muốn làm. Pháp Hòa có một anh que Phật tử quen mới đây. Anh kể với Pháp Hòa đó là anh trước kia là một người thợ sửa nhà. Thì anh đi sửa một cái căn tiệm. Thì cái tiệm này nó sắp bankruptcy rồi. Thì cái ông chủ mới nói thôi du là lấy cái tiệm của tôi du làm ăn đi. Thì cái anh này anh chết giấc, anh nói trời ơi tôi nào giờ là kèm đinh búa gỗ tôi biết, chứ còn mà biểu tôi làm nghề buôn bán thức ăn sao tôi biết. Quý vị biết không, làm mấy cái món bánh mì sẵn để bỏ 7-Eleven, mấy cái tiệm fast food đó là làm sẵn, phát sẵn. Anh làm nghề đó. Lúc mới đầu vô anh không biết cái gì hết trơn, không biết một cái gì hết. Vậy mà bây giờ là một ông chủ có 5 cơ sở làm ăn, làm tất cả các loại bánh mì mà phát sẵn để bỏ mối. Mà một người không hề biết gì hết. Vậy thì bây giờ á, quý vị biết là Pháp Hòa đến á, ảnh làm các món bánh mì, các loại rau và đồ chay cho mình thử. Và từ sáng chế, có nhiều lúc làm xong rồi thử, thử xong chưa ngon làm lại, thử lại rồi phải đưa gửi lên các cơ quan chính phủ để họ xét nghiệm về cái calorie, những thứ trong đó, rồi họ mới approve, rồi mới cho ra thị trường. Mà từ một người không biết gì hết mà ngày nay trở thành những cái hãng làm các loại, thí dụ như mình đi phi trường, mình đi mấy cái tiệm mà cái tủ lạnh nó bán mấy cái bánh mì, salad egg đồ đó, anh đã làm cái kiểu đó. Mà bây giờ là rất là thành công, mà ngày mới ngày đầu làm không biết gì hết. Thì tất cả chúng ta cũng vậy thôi. Quý vị biết là một chú tiểu mới vô chùa tu có biết ất giáp gì đâu, ham tu thì đi tu vậy thôi. Giờ vô chùa chuông mỏ không biết, kinh kệ không biết, phải học từ từ. Học từ những tiếng chuông, tiếng mỏ, thậm chí âm điệu tụng kinh. Mà thậm chí gặp những thầy mà dạy mà khó đó, tụng kinh mà chỏi bản họng người ta, ông thầy cũng lấy cây ông liền cho cái tật, ỷ cái giọng lớn chỏi người ta. Pháp Hòa nhớ có ông thầy đó, thầy bị sư phụ đánh đến mức độ thầy đi vượt biên, 6 tháng sau còn nằm chim bao thấy ông thầy rượt đánh. Có nhiều thầy dạy đệ tử rất là khó, tụng kinh mà tụng trật nhịp thầy cũng lấy đồ ông phan liền. Không phải ông thầy ông giữ đâu, ông thị hiện cái tướng đó để cho người đệ tử nhiếp tâm. Tại vì ông biết cách, thầy, người thầy có cách đối trị với từng đệ tử. Người nào mà nghịch cứng đầu, ông có cách ông trị. Sau này Pháp Hòa có gặp quý hòa thượng, hồi đó tôi dạy học á, ở dưới mà tôi đang đứng trên bảng này mà tôi đang dạy mà nó dưới nó xù xì một cái, tôi cầm nguyên cái thuốc tôi phóng ngay cái đứa đó. Rồi có những thầy đi đệ tử đi xe đạp về để không đúng chỗ, ông nói vậy đó, ông cầm nguyên cái xe đạp dục xuống sông. Như vậy một lần thôi là không bao giờ dám để xe đạp ở chỗ không đúng nữa. Cho nên sự tu tập cũng vậy. Mình muốn thành tựu được một cái gì đó thì mình phải trải qua một quá trình dữ lắm. Cắm một cây nhang cũng phải học. Cắm nhang là phải cắm cho ngay, vì mình gọi là cắm nhang mà, chứ đâu phải chọt. Không, xá xá phục vô thì kêu là chọt nhang. Cái đó không phải cắm, nó chọt. Còn hễ mình cắm cây nhang là phải cắm cho ngay. Còn xá đó là mình xá vậy nè, cái đó gọi là xá. Mà lạy á là đầu phải sát. Còn hễ mà tụng kinh á là âm thanh mình phải chỉnh cho nó vừa. Cái thầy chủ lễ bắt cao mình tụng cao, thầy ông bắt thấp mình tụng thấp. Chứ không phải ông bắt cái giọng đó cái mình thấy ông tụng dở quá mình đâm vô, mình tụng lớn là mình lấn áp. Vậy thì thôi mình lên cầm máy luôn, mình làm chủ lễ. Cho nên tụng á, không phải nghĩ mình có cái giọng tốt mà mình muốn tụng sao tụng. Vì sao? Vì ở trong cái pháp nó không thể vượt. Ví dụ như cái ông mình vô trong hãng mình giỏi hơn cái ông boss, nhưng mình có dám lấn ông boss không? Mặc dù mình có nhiều kinh nghiệm ông boss, nhưng ổng là boss, mình phải làm theo ý ổng. Rồi nếu mà ổng phát hiện mình là người giỏi, ổng sẽ tới ổng thọ giáo với mình. Ví dụ vậy. Cho nên mỗi chúng ta khi lớn lên, ai cũng muốn tìm cho mình một con đường để mình tu tập, gọi là mình một con đường để mình tiến tới, gọi là mình gọi là tiến thân. Thì nhớ là con đường mình chọn không phải đơn giản, mà là một quá trình tu tập chuyển hóa. Ở ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng thế. Và nếu mà chúng ta thành chịu khó được như vậy thì chúng ta sẽ có ngày thành đạo, tức là thành tựu được cái ước nguyện của mình. Mấy thầy học tiếng Hán, học viết Là người Việt mà học chữ Tàu đâu phải dễ. Cho nên rồi phải học thuộc các cái bộ, các cái nét, rồi rảnh lấy ra đồ chiếc. Người ta là gốc người Hoa, ta học tiếng Hoa nó dễ. Còn mình là người Việt mà học tiếng Hoa đâu phải dễ. Vậy mà bây giờ các thầy, có những thầy rất giỏi chữ Hán, đôi khi viết còn đẹp hơn người gốc Hoa nữa. Là vì sao? Vì có sự thực tập. Thôi thì hôm nay á, chúng ta chỉ là ôn lại một khúc, một đoạn ngắn về cuộc đời của Đức Phật trong quá trình tu tập. Thì chúng ta hỏi rằng Ngài do đâu mà thành đạo? Thì chúng ta cứ nhớ là do Ngài bỏ được những cái Ngài có để Ngài chọn một con đường. Mà khi đi vào cái quá trình tu tập, con đường nào mà không mang kết quả Ngài cũng bỏ. Như là Ngài từ giả các thầy mà dạy cho Ngài mà không mang lại kết quả, Ngài cũng muốn bỏ. Rồi tự khi bỏ được cái đó, mình mới có cái sáng chế. Cho nên khi Ngài bỏ cái pháp tu khổ hạnh, Ngài liền có một cách tu dưới thiền quán, dưới gốc cây Bồ Đề. Và khi mà Ngài chọn con đường khổ hạnh không mang kết quả, Ngài bỏ con đường đó, Ngài tìm con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường gì? Nghĩa là đói ăn, mệt ngủ, đừng làm cái gì thái quá. Đừng làm cái gì thái quá là mình sẽ có được hạnh phúc. Giống như hồi nãy trong cái giới thứ năm vậy đó, là cái giới tiêu thụ đó. Mình tiêu thụ những cái gì mà đúng cái nhu cầu của mình thì mình sẽ không khổ. Mình tiêu thụ cái gì mà nó quá đi cái nhu cầu mình cần thì mình sẽ mệt. Cho nên một chiếc xe mình lái cũng có giờ phải tắt cho nó nghỉ, lái quá nó overheat. Cái gì cũng vậy, một cái máy mình xài cũng phải tắt, mở suốt là nó sẽ burn. Vì vậy cho nên chính bản thân chúng ta cũng thế. Cái gì nó ở trung bình là tốt. Còn nếu mà nó vượt cái trung bình, nó vượt cái bình thường, thì nó sẽ dễ đưa tới cái chỗ gọi là hư hỏng. Thì con đường tu tập của chúng ta cũng vậy, giữ con đường trung đạo. Và muốn thành tựu được thì phải trải qua rất nhiều những khó khăn, những thử thách để chúng ta thành tựu được cái mình muốn. Và chúc đại chúng có được một cái mùa lễ thành đạo thật an lạc. Nhân đây Pháp Hòa cũng xin thông báo là chủ nhật ngày 3 Tây tháng 2 chúng ta làm lễ hiệp kỵ tổ tiên và tất niên năm mới, chuẩn bị đón giao thừa ngày 4 tháng 2. Thì chương trình có ở dưới lầu, quý vị có thể chụp lại trong phone hoặc là nhận một bản đem về để theo dõi chương trình Tết của chùa. Hoặc là quý vị có thể lên website để quý vị tìm những chương trình đó, tất cả đều có đăng hết. Và ở tu viện có một cái quyển lịch. Năm nay bước sang năm 2019 này là kỷ niệm tu viện Trúc Lâm 30 năm ở tại Edmonton. Cho nên năm nay quyển lịch không có hình chú tiểu mà là hình của chùa Trúc Lâm và Tây Thiên. Xin được gửi đến quý vị như một món quà nhỏ để cảm tạ đại chúng trong 30 năm qua đã hộ trì cho tu viện trong tất cả mọi sinh hoạt. Tháng 8 này ngày 11 tháng 8 lễ khánh thành và an vị tượng Phật Di Đà. Hiện nay cái nơi mà xây niệm ân đường, tức là nơi để thờ cốt đó, xây coi như được 1/4 rồi. Thì theo nhà thầu họ nói đó là hè này sẽ xong, tức là khoảng tháng 6. Họ có thể giao mình tháng 6 hoặc tháng 7. Thì nếu như mọi việc đi đúng chương trình thì ngày 7 tháng 7 sẽ là lễ thỉnh tất cả tro cốt đưa ra ngoài tu viện Tây Thiên. Cho nên tất cả những vị nào có thờ cốt ở đây nên liên lạc với chùa để mình báo cho chùa biết là mình muốn tiếp tục đưa ra ngoài đó để thờ hay không. Nếu mình tiếp tục thì cũng phải coi lại cái size của cái hũ cốt để coi nó có vừa với cái ngoài đó hay không. thì chùa đã ra thông báo rỉ rả thời gian qua, thì xin nhắc đại chúng hoặc là báo cho những người thân, những người bạn của quý vị biết, ai đã từng có gửi, đang gửi cốt ở chùa Trúc Lâm thì nên liên lạc với chùa sớm để ghi danh là mình muốn tiếp tục đưa linh cốt ra đó, hay là mình muốn giải quyết cái cốt của người thân mình như thế nào thì cho chùa biết. Bởi vì đúng ra là chúng ta không được giữ ở đây, chúng ta phải có một cái nơi để riêng cho nó hợp pháp đúng luật. Và thật sự là có như vậy thì cái chỗ thờ nó mới trang nghiêm, chứ bây giờ mình cất ở trong tủ, trong đồ thì nó cũng không có, không được nghiêm túc lắm. Cho nên là đó là cái tâm nguyện mà quý thầy muốn làm, để mà có cái nơi thờ phượng cho cốt ông bà người thân mình một cách đàng hoàng. Thì hôm nay cái tâm nguyện đó đã đang làm. Và thưa đại chúng là quý vị thấy là một công trình như vậy thì không phải là đơn giản, nó phải cần rất nhiều tài chính để mà có thể hoàn thành được cái chỗ đó. Thì mong tất cả đại chúng cũng liễu tri, thông cảm, và quý vị phát tâm trợ duyên cho công trình đó được thành tựu tốt đẹp. Quý vị nào dự khóa tu mùa hè năm nay nhớ là thời gian tu là 11 ngày ha, tức là 10 ngày tu trọn vẹn và một ngày lễ khánh thành. Thì tượng Di Đà cao 14,5 mét bằng đồng sắp sửa về tới cảng của Vancouver. Thì theo cái thơ họ gửi cho mình cách đây 1-2 ngày đó, thì khoảng 20 tây tháng 1 này tượng sẽ về tới Vancouver. Và mình cần một khoảng cho là 10 ngày để qua hải quan rồi chở đem về nữa. Thì có thể đầu năm, tức là cái dịp Tết á, nếu mà được á, thì tượng sẽ dựng lên ở trên cái bảo đài đó. Thì đó là cái mình ước mong như vậy, để nếu mà mọi việc nó được tiến hành tốt đẹp thì mong đại chúng cũng hộ niệm cho công trình sớm được thành tựu. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ đại chúng xả chân chút xíu nha, rồi chúng ta qua bên hông này chúng ta cúng linh.